Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các gia đình ngày hôm nay gặp rất nhiều những khó khăn và vì vậy đưa đến những khủng hoảng. Nào là khó khăn về tiền bạc, khó khăn về nuôi dạy con cái, khó khăn về rất nhiều phương diện. Nên vì vậy trong những thời gian qua, giáo hội đã có rất nhiều những phiên họp để bàn về vấn đề gia đình, làm sao củng cố gia đình các Kitô giáo. Và Đức Giáo hoàng Francisco có một tông thư về vấn đề gia đình mà trong năm nay chúng ta sẽ cố gắng học hỏi. Đó là tông thư về niềm vui yêu thương. Không phải là giáo hội vô lý hay là bàn chuyện đâu đâu, nhưng mà thật ra nó là khủng hoảng của cả thế giới, và giáo hội muốn củng cố lại đời sống gia đình. Có lẽ đối với các gia đình ở Việt Nam, nó cũng có nhiều vấn đề, nhất là bắt đầu vào thời công nghệ. Nhưng mà còn Tây Phương thì quá nhiều vấn đề, và nó sẽ lan tràn khắp thế giới. Thí dụ như người ta sinh đẻ ít, mỗi gia đình chỉ có một hay là hai con. Rồi vấn đề giáo dục con cái, càng ít con bao nhiêu thì càng cưng chiều bấy nhiêu. Cưng chiều quá thì bắt đầu hư hỏng. Rồi đến khi cha mẹ già yếu thì chẳng có con, con cái ít quá nên nó cũng không có thể chăm sóc cha mẹ được, nên đưa vào những nhà dưỡng lão. Ở nơi đó, có những nơi thì người ta chăm sóc rất kỹ càng, có những nơi thì người ta bỏ bê. Và người già cả thì lại cần có tình thương, cũng như những người con, người ta có cần tình thương, chứ không phải là cha mẹ vất cho một số tiền để rồi muốn làm gì thì làm. Nên vì vậy, việc mà hạn chế sinh sản đã làm cho các gia đình gặp nhiều khủng hoảng. Rồi xã hội không có những người trẻ để lao động. Rồi ngay ở trong giáo hội cũng vậy. Gia đình ít con quá, chiều chuộng con, làm sao có thể cho con đi tu được? Và ít con quá thì làm sao có thể có linh mục hay là các tu sĩ được? Nên có những dây chuyền, nó đi đôi với việc mà người ta sống ích kỷ. Nhiều gia đình, vợ chồng không muốn có con, để làm sao họ có thời gian đi du lịch. Và họ nghĩ rằng chỉ cần có một con chó, con mèo, và hàng ngày chăm sóc, dẫn đưa nó, thế là niềm vui rồi. Nó là con vật trung thành, không cần con cái. Con cái nhiều khi lớn lên rồi nó hư đốn, nó bỏ bê cha mẹ. Nhưng mà rồi về già, người ta sẽ thấm thía rằng cái tính ích kỷ của họ đã phải trả giá. Rồi nhiều hoàn cảnh của gia đình vì kinh tế, vì thế này thế khác, hoặc là bỏ bê con cái, hoặc là hành hạ con cái, đủ thứ cả. Khủng hoảng gia đình nó ở chỗ đó. Nên vì vậy mà giáo hội rất quan tâm để làm sao các gia đình Kitô giáo có một đời sống mà họ biết hướng đến Thiên Chúa. Các bài đọc ngày hôm nay quá rõ ràng cho chúng ta, bài sách Đức Huấn Ca cũng như là thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côlôse hướng dẫn các gia đình Kitô giáo phải sống như thế nào để có hạnh phúc, có tình yêu. Và giáo hội trưng ra cho chúng ta bài học về gương mẫu của gia đình Kitô giáo, đó là gia đình thánh gia. Một gia đình thánh Nhưng mà cũng có rất nhiều những trở ngại và nhiều lúc gần như là tan vỡ. Thí dụ như khi Đức Mẹ được Thiên Thần Chúa tác động để mang thai Chúa Giêsu, thì Thánh Giuse khi biết được sự việc và Ngài là người công chính, Ngài không dám lãnh nhận cái sứ mạng cao cả là cha của Đấng Cứu Thế. Nên vì vậy Ngài đã toan tính từ bỏ Đức Mẹ và đi một cách kín đáo. Chúng ta thấy gia đình gặp một cái sự khủng hoảng. Thánh Giuse suy nghĩ rất kỹ, nhưng mà Ngài là người công chính, là người yêu mến Thiên Chúa, nên Thiên Thần nói, hiện ra và nói: ông Giuse đừng ngại nhận Maria về, và nói cho Thánh Giuse biết cái lý do, và chẳng cần phải suy nghĩ gì. Ngày hôm sau Thánh Giuse đã rước Đức Mẹ về nhà và chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa để trở thành người cha nuôi của Đấng Cứu Thế. Rồi trong ngày mà về khai nhân khẩu, giữa lúc đó thì Đức Mẹ tới ngày sinh. Mẹ của Đấng Cứu Thế, Mẹ của vua cả trời đất, ấy thế mà không có một chỗ trọ. Người ta từ khước phải ra một cái chuồng bò, chuồng dê để sinh con. Con Thiên Chúa làm người nghèo khổ, làm sao có thể giải thích được cái hiện tượng đó? Thánh Giuse làm sao có thể nhận ra rằng con Đấng tối cao mà lại nằm trong máng cỏ như thế? Đức Mẹ chắc có lẽ cũng phải phân vân. Rồi làm sao người ta có thể thấy được là giữa đêm đông lại có tiếng hát của Thiên Thần, rồi các mục đồng tới thờ lại? Tất cả những sự kiện đó làm cho Thánh Giuse và Đức Mẹ suy nghĩ. Rồi đang đêm khi ngủ thì lại được báo mộng là hãy đưa hài nhi qua Ai Cập vì Herod đang muốn giết. Ngay lúc đó Thánh Giuse trỗi dậy, không cần phải đến sáng hôm sau, trỗi dậy ngay đưa hai mẹ con trốn sang Ai Cập. Rồi ở Ai Cập một thời gian ngắn, Herod băng hà, Thiên Thần báo mộng lại tức tốc đưa mẹ con trở về đất Do Thái. Ở đây chúng ta thấy là trong gia đình thánh gia này, Thánh Giuse trở thành một con người luôn luôn lắng nghe lời của Thiên Chúa và thực hiện lời của Chúa, không nghi ngại, không đặt vấn đề sang Ai Cập lấy gì mà sống. Rồi di chuyển từ Ai Cập về Galilê, không đặt vấn đề là ở đó con trẻ sẽ lớn lên như thế nào, làm gì để nuôi con trẻ, và ở đó con trẻ sẽ học hành như thế nào. Hoàn toàn nghe tiếng Chúa và phó thác ở nơi Chúa. Và còn Đức Mẹ thì luôn luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng những điều mà Thiên Chúa đang thực hiện. Thánh cả Giuse và Đức Mẹ chắc chắn không thể nào hiểu được hoàn toàn cái ý muốn của Thiên Chúa, và cũng chẳng hiểu được những cái biến cố mà nó xảy ra như vậy. Nhưng mà dần dần các ngài suy niệm rồi mới thấu hiểu được là Thiên Chúa dẫn đưa mình như thế nào. Và nhất là các ngài có một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, nên vì vậy không đặt vấn đề là nghi ngờ hay là chần chừ, nhưng mà tuân theo ngay lập tức. Kính thưa cộng đoàn, và con Thiên Chúa sinh ra bởi một người phụ nữ tầm thường nghèo hèn, rồi được sự dưỡng dục của một người thợ mộc, cũng là một người tầm thường. Ấy mà con Thiên Chúa vẫn chấp nhận vâng lời hai ông bà và sống phục tùng hai ông bà. nên gương mẫu của thánh gia ở chỗ đó. Nhưng mà thánh gia đã vượt qua những cái trở ngại, những cái khó khăn trong cuộc sống mà ngày hôm nay rất nhiều gia đình Kitô giáo cũng gặp phải như vậy. Giáo hội đưa ra cái gương mẫu của thánh gia để cho chúng ta noi theo, để chúng ta tín thác vào Thiên Chúa, là đừng có nghi ngờ Thiên Chúa. Và trong cuộc sống của gia đình, dù rằng khó khăn như thế nào đi chăng nữa, sự yêu mến Thiên Chúa thì sẽ làm cho người ta biết tôn trọng và yêu mến vợ chồng, yêu mến con cái, và từ đó làm cho gia đình được hạnh phúc. Gương mẫu của gia đình thánh gia là như vậy. Xin Chúa ban cho chúng ta trong ngày lễ kính thánh gia luôn luôn nhìn vào đời sống của thánh gia, và cũng nhìn vào những khó khăn của đời sống thánh gia và những giải quyết của gia đình đó để cho chúng ta noi theo, và để cho chúng ta gắn bó với Chúa, và để chúng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc và yêu thương như Chúa muốn.